Rồi đây Phật mới bảo tiếp: A Nan, ông hãy xem người ở thế gian nè, họ họ mở và họ cột, tức họ thắt rút đó, mở cột đó, thì nếu mà không thấy được cái chỗ thắt rút á, thì làm sao mà mở được? Nếu không thấy được cái chỗ thắt rút thì làm sao biết mở? Nhưng mà không có nghe cái hư không bị ông phá nát bao giờ, làm hư hoại bao giờ. Bởi vì sao? Tại vì hư không á thì nó không có hình tướng, nó không có cột, không có mở, và thấy được cái chỗ đó. Thấy không? Cái có cột có mở đó là cái sinh diệt, cái vô thường. Thấy không? Còn cái hư không á thì nó không cột không mở, thấy được cái chỗ đó. Thì sáu căn của ông đây là mắt tai mũi lưỡi thân ý này á, nó là sáu cái làm coi như là mai mối cho giặc để mà nó vào nó cướp của báo ở trong nhà của mình. Thấy không? Thì vậy là tức là đây muốn ngay đó là muốn chỉ ra cái gì cho mình thấy. Tức là đó là chỉ cho cái chỗ, không? Cái chỗ mà điên đảo đó, cái chỗ mà để cho mình nghĩa là gột rửa để mà trở về đó. Sáu cái này là sáu cái tên gọi là mai mối cho giặc vào cướp của cho mình, thì muốn nghĩa là không cho nó vào cướp của thì phải sao? Thì cũng phải từ sáu cái chỗ này nè. Để mà nhổ lên, nhổ gốc rễ, thấy không? Cho nên nhổ gốc rễ là cũng từ sáu chỗ này, đó là cái ngầm ý mà đây chưa nó hết. Do đó mà đây ngài mới giải ra về cái nghĩa gọi là chúng sanh thế giới đó. Thường cái người học mà không có rõ được cái danh từ chuyên môn, cho nên rồi nghe nói chúng sanh thế giới rồi khí thế giới, rồi mình tưởng đâu là cái chúng có chúng sanh một là một cái, thế giới là một cái, rồi khí là đồ vật một cái, thế gian một cái, là bốn cái. Nhưng mà không phải đó, chúng sanh thế giới là chỉ cho nghĩa là cái thế giới hữu tình, không? Còn khí thế gian là chỉ cho cái thế giới vô tình, tức là những cái mà gọi là sự vật bên ngoài đó, thì gọi là khí thế gian, gọi là khí thế giới. Còn chúng sanh thế giới là chỉ cho mình những cái vật mà thuộc về hữu tình, đó có hai, nó rõ ràng thôi chứ không phải là thành ba thành bốn. Thì đây nó là chúng sanh thế giới mà từ vô thủy đây là do cột trói, không? Do cột trói cho nên rồi đối với cái khí thế gian không thể vượt ra khỏi. Tức là sao? Nghĩa là chúng sanh thế giới đó là chỉ cho chánh báo, không? Còn cái khí thế gian là chỉ cho y báo, tức là cảnh. Cái chánh báo nó bị cột trói nơi cái cảnh, cho nên nó không vượt ra ngoài khỏi cái cảnh. Nghĩa là luôn luôn có cái cảnh để nương, chứ không thể vượt ra khỏi cái cảnh đó. Thì ở đây ngài mới giải về gọi là cái thế và cái giới, không? Để cho mình thấy rõ. Nghĩa là thế tức là dời đổi, không? Còn giới là phương vị, hay nói theo cái danh từ bây giờ, thế là chỉ cho thời gian, không? Giới là chỉ không gian, không gian là phương vị, thế thời gian là nó dời đổi, nó trôi chảy. Thì giờ mình thấy rõ nè. Vậy thì về cái giới là cái không gian thì có đông tây nam bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, trên dưới là giới, tức là 10, phải không? Còn thế là thời gian, là quá khứ, vị lai, hiện tại. Thì như vậy nói về không gian thì có 10, tức là phương vị có 10. Còn về cái số mà gọi là chuyển biến của cái thế thì có 3. Như vậy thì tất cả chúng sanh đó cứ ở trong đó mà đang dệt với nhau mà thành đó, không? Thì ngay trong thân này nó đã dời đổi, thay đổi, rồi cái thế với cái giới đó nó gắn liền với nhau. Thì ở trong đó tuy cái không gian thì mình nói là 10 phương, nhưng mà cái rõ ràng mình thường là nhận định ở đây là 4 phương là chính, đông tây nam bắc là chính, còn 10 phương đó là nói cho nó rộng rồi. Cho nên đây ngài nói là cái số 4 là rõ ràng là chính. Rồi cái thế là 3 đời, thì 3 với 4 đó, nó cứ nhân nhau nó mới thành 12, rồi cái số 12 đó, do đó nó chuyển biến 3 lớp, lớp thứ nhất là 1 chuyển thành 10, 10 chuyển thành 100, 100 chuyển thành ngàn, tức là 12 đó, nhân 10 thành 120, 120 rồi cái thì nhân 10 thành 1002. Cho nên trong đó mới nói là bao gồm trong đó thì ở trong 6 căn, mỗi căn á nó có 1200 công đức. Chữ đức tức là dụng đó, tức là cái lực dụng, mà mỗi cái căn nó đều có nghĩa là 1200 cái công dụng. Thì đây là nói về cái xét cái chỗ điên đảo ở chỗ nào á. 6 căn là cái đầu mối của cái giặc trộm, không? Thì đó là mình phải thấy được cái chỗ đó là cái chỗ giải thoát, là cũng phải từ chỗ đó mà giải thoát. Bởi nó là đầu mối cho cái giặc trộm bên ngoài vào, thì muốn giải thoát là cũng phải nhắm ngay cái chỗ đó mà giải thoát. Cho nên đó là cái chỗ phải thấy cho kỹ. Rồi khi mà giải vào cái thế giới đó, để mà Ngài muốn chỉ ra cái chỗ để mà chọn cái căn để mình trở về. Coi là cái trong 6 cái căn đó đó, cái nào là nó thuận tiện nhất với mình, để rồi mình nhầm ngay chỗ đó để mình trở về thì nó nhanh. Thì như vậy đây, về cái nghĩa này á, thì có nhiều chỗ giải. Nghĩa là thế, không? Rồi giới thì mấy người hiểu rõ rồi, không? Thế tức là chỉ cho thời gian thì nó dời đổi. Còn giới là chỉ cho không gian, là cái phương vị, không? Hai cái đó kết hợp với nhau. Thì một phương vị á, căn bản là 4 phương. Thế thì nó là gồm 3 đời. Hai cái đó, 3 đời nhân với 4 phương, không? Thành ra 12, không? Nó biến thành 3 lớp, thành ra 1200, phải không? Tức là cái lớp thứ nhất á, tức là 3 đời, thì mỗi đời á có đủ 4 phương. Ba đời tức là quá khứ, đời quá khứ thì cũng có đủ 4 phương, hiện tại cũng có đủ 4 phương, vị lai cũng có đủ 4 phương, tức là nhân thành 12. Rồi trong 4 phương đó, không? Rồi mỗi một phương đó cũng đủ 3 đời. Tức là phương Đông đó cũng đủ 3 đời, phương Tây cũng đủ 3 đời, Nam Bắc cũng đủ 3 đời. Cho nên gọi là soi vần trong đó, 3 nhân 4, 4 nhân 3 đó thành 12. Đó là cái lớp thành 12. Rồi một lớp mà đó là một lớp biến, rồi biến một lớp nữa là trong 12 đó thì mỗi một cái đó cũng đủ cả 10. Không? Đủ cả 10 cho nên mới thành ra 120. Rồi trong 120 đó mỗi cái cũng đủ 10 nữa, thành ra 1200. Mà đó là nói tổng quát. Còn nếu mà theo Ngài U Khê đó, Ngài giải mà cho nó tỉ mỉ hơn á, thì ngay trong một niệm của mình đây á, đủ cả 10 phương 3 đời trong đó. Ngay một niệm đủ cả 10 phương 3 đời trong đó. Tức là cái lớp thứ nhất, trong đó Ngài giải lớp thứ nhất á, là 4 phương, thì mỗi phương đó có 3 đời, thì nhân thành 12. Đó là lớp thứ nhất. Rồi lớp thứ hai á, giờ phương Đông, phương Đông á thì nó có 3 đời, ba đời, nhưng mà 3 đời đó thì nó biến lại thành 10. Theo cái nghĩa gọi là một sát na mà nó có 9 đời, một sát na 9 đời, 9 đời đó cộng với một cái niệm mà căn bản đó thành ra 10 đời, thì ngay trong một niệm đó gọi là đủ 10 đời. Cho nên rồi gọi là 3 đời mà trong đó nó biến 1 mà làm 10. Thí dụ phương Đông, thấy không? Phương Đông nó có 3 đời, thì trong cái đời quá khứ đó nó gồm có, mình thường thường mình nói quá khứ thôi, nhưng mà trong đây nó chia cho tế nhị hơn á, thì một đời quá khứ đó thì trong cái căn bản của cái đời quá khứ đó nó đã biến thành 3, tức là trong đó có quá khứ rồi quá khứ hiện tại, quá khứ vị lai trong đó. Ngay trong quá khứ đó thì nó đã có quá khứ rồi quá khứ hiện tại và quá khứ vị lai trong đó. Rồi mỗi một cái đời đó đó, không? Thì nó lại có 3 nữa. Phải không? Tức là trong quá khứ đó nó có thành 3 nữa, cho nên nó thành ra 9 đời trong đó. Tức là như là quá khứ, không? Tức là cái lớp thứ nhất đó là quá khứ, rồi quá khứ hiện tại, quá khứ vị lai, phải không? Rồi hiện tại quá khứ, hiện tại bình đẳng, hiện tại vị lai. Không? Hiện tại rồi có hiện tại quá khứ, rồi hiện tại của quá khứ rồi, nhưng mà hiện tại này, phải không? Rồi hiện tại bình đẳng, ngay đó, hiện tại vị lai, rồi có vị lai của quá khứ, không? Rồi vị lai hiện tại, vị lai vô tận. Đó. Thì vậy cho nên rồi, vậy là trong ba đó mà nhân thành ba này nó thành chín rồi. Vậy là rồi cộng thêm một cái gọi là một cái niệm mà căn bản của ban đầu đó thì thành ra gọi mười, gọi là một niệm mà đủ mười đời. À, như vậy thì đó là gọi là mười đời xưa nay đó. Thì cho nên mình nói là trước sau không rời ngay một niệm thiền tiền, ngay một niệm thiền tiền đó mà nó gồm cả đủ mười đời trong đó rồi. À, thì đó gọi là quá khứ mà nó đủ mười đời, thấy không? Trong quá khứ đó đủ mười đời rồi, rồi hiện tại cũng đủ mười đời như vậy, rồi vị lai cũng đủ mười đời như vậy, đó là cộng thành là 30 đời, phải không? Đó là cộng thành 30. À, đó là cái lớp thứ hai.